Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 13 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm ông Kim Jong-un quyết tâm nắm tay ông Putin để hợp tác chiến lược, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Stoltenberg thăm Nhà Trắng, Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khi căng thẳng toàn cầu gia tăng, Trung Quốc nói cáo buộc gián điệp Trung Quốc ở Cuba là sai sự thật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, trong hai ngày qua chúng ta đã thấy chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ công bố rất nhiều thông tin không nhất quán về việc xây dựng cái gọi là cơ sở gián điệp của Trung Quốc ở Cuba. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un quyết tâm nắm tay Tổng thống Nga Vladimir Putin và tăng cường hợp tác chiến lược vì mục tiêu chung là xây dựng một đất nước hùng mạnh. Reuters dẫn truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm 12 tháng 6. Ông Kim đưa ra cam kết trên trong một thông điệp gửi tới ông Putin nhân ngày Quốc khánh Nga, bảo vệ quyết định xâm lược Ukraine và thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn. Công lý chắc chắn sẽ giành chiến thắng và người dân Nga sẽ tiếp tục ghi thêm vinh quang vào lịch sử chiến thắng, ông Kim nói trong thông điệp được KCNA đăng tải. Ông Kim kêu gọi hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn với Moscow, nắm chặt tay Tổng thống Nga phù hợp với mong muốn chung của nhân dân hai nước nhằm hoàn thành mục tiêu lớn là xây dựng một đất nước hùng mạnh, bài báo viết thêm. Triều Tiên đã tìm cách củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Điện Kremlin và ủng hộ Moscow sau khi nước này xâm lược Ukraine vào năm ngoái, đổ lỗi cho chính sách bá quyền và sự cao ngạo của Mỹ và phương Tây. Trung Quốc triển khai một máy bay trinh sát trên vùng biển Thái Bình Dương phía đông Đài Loan vào tuần trước và truyền thông Trung Quốc cho biết đã theo dõi và thu thập thông tin tình báo về cuộc tập trận có sự tham gia của Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp và Canada. Một biến thể máy bay vận tải Y-9 được trang bị thiết bị thu thập thông tin tình báo rất có thể đã theo dõi và thu thập thông tin tình báo về cuộc tập trận. Tờ Global Times do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đưa tin hôm Chủ nhật, dẫn lời các nhà phân tích. Hai tàu sân bay của Mỹ, USS Nimitz và USS Ronald Reagan, đã hoạt động xung quanh quần đảo Ryukyu, có tầm quan trọng địa chính trị ở biển Philippines kể từ ngày 8 tháng 6, trang Global Times trích dẫn một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Quần đảo Ryukyu ngăn cách biển Hoa Đông với biển Philippines nằm rải rác ở Tây Thái Bình Dương giữa Nhật Bản và Đài Loan, mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Trong một tuyên bố, hạm đội 7 của Mỹ cho biết hôm 9 tháng 6 rằng Mỹ bắt đầu cuộc tập trận ở biển Philippines với hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hoạt động lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2020. Bộ Quốc phòng Nhật Bản báo cáo về việc nhìn thấy một biến thể trinh sát Y-9 ở Thái Bình Dương hôm 8 tháng 6. Người phát ngôn của phía Nhật Bản cho biết hôm 12 tháng 6 rằng họ đang phân tích một thiết bị gắn vào gầm của biến thể Y-9 chưa từng thấy trước đây. Các cuộc chạm trán quân sự giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ ở Tây Thái Bình Dương đã gia tăng trong những năm gần đây khi Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng ở biển Hoa Đông và biển Đông cũng như xung quanh Đài Loan. Vài ngày trước cuộc tập trận, bốn bên, lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận ba bên đầu tiên ngoài khơi bờ biển của một tỉnh phía Tây Philippines. The Voice of America, VOA. Các nhà nghiên cứu cho biết kho vũ khí hạt nhân của một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, đã tăng lên vào năm ngoái, và các cường quốc nguyên tử khác tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí của họ khi căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ông Dan Smith, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, nói với AFP, chúng ta đang tiến gần đến hoặc có thể đã đạt đến điểm kết thúc một thời gian dài số lượng vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới giảm dần. Tổng số đầu đạn hạt nhân trong số 9 cường quốc hạt nhân Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Israel, Triều Tiên, Pakistan, Nga và Hoa Kỳ đã giảm từ mức 12.710 vào đầu năm 2022 xuống còn 12.512 vào đầu năm 2023, theo CBRI. Trong số đó, 9.576 đầu đạn hạt nhân nằm trong kho dự trữ quân sự để sử dụng, tăng 86 chiếc so với một năm trước đó. SIPRI phân biệt giữa kho dự trữ sẵn có để sử dụng của các quốc gia và tổng kho dự trữ của họ, bao gồm cả những kho dự trữ cũ hơn, dự kiến sẽ bị dỡ bỏ. Kho dự trữ là các đầu đạn hạt nhân có thể sử dụng được, và những con số đó đang bắt đầu tăng lên. Ông Smith nói, đồng thời lưu ý rằng con số vẫn còn cách xa con số hơn 70.000 được thấy trong những năm 1980. Phần lớn sự gia tăng là từ Trung Quốc, nước đã tăng kho dự trữ từ 350 lên 410 đầu đạn. Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên cũng tăng kho dự trữ của họ, và Nga tăng ở mức độ nhỏ hơn, từ 4.477 chiếc lên 4.489 chiếc, trong khi các cường quốc hạt nhân còn lại duy trì quy mô kho vũ khí của họ. Nga và Hoa Kỳ cùng nhau vẫn có gần 90% tổng số vũ khí hạt nhân. Ông Smith nói, bức tranh toàn cảnh là chúng ta đã có hơn 30 năm số lượng đầu đạn hạt nhân giảm xuống, và chúng ta thấy quá trình đó bây giờ sắp kết thúc. Các nhà nghiên cứu thuộc SIPRI cũng lưu ý rằng các nỗ lực ngoại giao về kiểm soát và giải trừ vũ khí hạt nhân đã bị thất bại sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ví dụ, Hoa Kỳ đã đình chỉ đối thoại ổn định chiến lược song phương với Nga sau cuộc xâm lược. Vào tháng 2, Moscow tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và hạn chế hơn nữa vũ khí tấn công chiến lược START mới năm 2010. SIPRI lưu ý trong một tuyên bố rằng đó là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại, hạn chế các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Hoa Kỳ. Đồng thời, ông Smith cho biết rằng sự gia tăng kho dự trữ không thể được giải thích bởi cuộc chiến ở Ukraine vì phải mất nhiều thời gian hơn để phát triển các đầu đạn mới, và phần lớn sự gia tăng này là ở các quốc gia không bị ảnh hưởng trực tiếp. Trung Quốc cũng đã đầu tư mạnh vào tất cả các bộ phận của quân đội khi nền kinh tế và ảnh hưởng của nước này đã tăng lên. Ông Smith nói, những gì chúng ta đang thấy là Trung Quốc đang vươn lên thành một cường quốc thế giới. Đó là thực tế của thời đại chúng ta.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12 tháng 6 nói các cáo buộc cho rằng họ đang sử dụng Cuba làm căn cứ gián điệp là sai, và tố cáo chính phủ và truyền thông Hoa Kỳ đã công bố những gì họ gọi là thông tin không nhất quán. Một quan chức chính quyền Biden ngày 10 tháng 6 cho biết Trung Quốc đã do thám từ Cuba một thời gian và nước này đã nâng cấp các cơ sở thu thập thông tin tình báo ở đó vào năm 2019. Tuần trước, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng một nỗ lực gián điệp mới đang được tiến hành trên hòn đảo này, dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ. Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong hai ngày qua, chúng tôi đã thấy chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ công bố rất nhiều thông tin không nhất quán về việc xây dựng cái gọi là cơ sở gián điệp của Trung Quốc ở Cuba. Cáo buộc về Cuba được đưa ra khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chuẩn bị thăm Trung Quốc trong tuần này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã hủy bỏ chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh vào tháng 2 năm nay sau khi một khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc bay qua Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cosillo đã bác bỏ tường trình của tờ báo, gọi đó là sự bịa đặt của Hoa Kỳ nhằm biện minh cho lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập kỷ của Hoa Kỳ đối với quốc đảo này. Ông cho biết Cuba bác bỏ mọi hiện diện quân sự nước ngoài ở trong Mỹ Latin và vùng Caribe. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chuẩn bị gặp Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng vào thứ Ba 13 tháng 6, khi cuộc chạy đua tìm người kế nhiệm ông Stoltenberg ngày càng căng thẳng. Trong khi Nhà Trắng cho biết chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp là thảo luận về hội nghị thượng đỉnh tháng 7 sắp tới của Liên minh tại Vilnius, Litva, thì vấn đề ai sẽ là người tiếp theo lãnh đạo NATO trong giai đoạn khó khăn này. Trong lịch sử 74 năm của tổ chức này, chắc chắn sẽ được đặt ra khi Liên minh phải đối mặt với cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine. Ông Stoltenberg, cựu thủ tướng Na Uy, là người đứng đầu NATO tại vị lâu nhất trong một thế hệ, và được gia hạn nhiệm kỳ 3 lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2014. Vào tháng 2, người phát ngôn của ông cho biết ông sẽ rời nhiệm sở khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào tháng 10. Ông Stoltenberg được biết đến nhiều với việc đã quản lý các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đầy rạn nứt giữa cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các đồng minh châu Âu về chi tiêu quốc phòng. Việc rút lực lượng NATO khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021 và giám sát phản ứng của liên minh trước cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Ưu tiên của ông về người kế nhiệm rất quan trọng và ông Biden dự kiến sẽ tham khảo ý kiến của ông. Rất nhiều người sẽ nhìn vào ông và hỏi rằng ông nghĩ ai là người tốt nhất để tiếp nối sự lãnh đạo của ông? Ông Andrew Hyde, thành viên cao cấp tại trung tâm Stimson, nói với VOA. Bất cứ ai kế nhiệm ông Stoltenberg sẽ phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc bảo vệ an ninh cho 1 tỷ người ở 31 quốc gia và đang ngày càng phát triển. Nhà lãnh đạo tiếp theo về mặt quân sự đồng thời ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ của một thành viên NATO. Điều này sẽ kích hoạt nguyên tắc phòng thủ tập thể, điều 5 của liên minh và có khả năng dẫn đến thế chiến thứ 3. Theo truyền thống, một vị tướng Hoa Kỳ là tư lệnh đồng minh tối cao châu Âu, nhưng vị trí người đứng đầu NATO luôn được đảm nhận bởi một người châu Âu, mặc dù không có điều gì trong hiến chương của nó yêu cầu điều đó. Không có quy trình chính thức và các ứng cử viên không thông báo rằng họ đang tranh cử. Việc lựa chọn được thực hiện thông qua sự đồng thuận, đạt được chủ yếu thông qua các kênh ngoại giao thầm lặng và không chính thức. Với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất, Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng. Đây là lý do tại sao hai ứng cử viên đã đến thăm phòng bầu dục gần đây. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vừa gặp ông Biden tại Nhà Trắng vào thứ Hai tuần trước. Bà được coi là ứng viên dẫn đầu, tuy nhiên việc ứng cử của bà có nghĩa là một tổng thư ký thứ ba liên tiếp đến từ một quốc gia Bắc Âu. Một rào cản tiềm năng khác là Đan Mạch từ lâu đã không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu 2% trong chi tiêu quốc phòng đối với các quốc gia thành viên. Vào tháng 12, chính phủ của bà đã đưa ra kế hoạch đáp ứng mục tiêu của NATO vào năm 2030 và gần đây đã tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã đến thăm Washington vài ngày sau bà Frederiksen với một chương trình nghị sự bao gồm vận động hành lang cho Bộ trưởng Quốc phòng của ông Ben Wallace. Anh, nhà cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào sau Hoa Kỳ, có ảnh hưởng và là một trong những bộ trưởng quốc phòng đầu tiên cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine, ông Wallace nổi tiếng trong liên minh. Tuy nhiên, trong số 13 người đứng đầu trong lịch sử của NATO, 3 người là người Anh. Ông Biden bày tỏ sự không chắc chắn khi được hỏi liệu đã đến lúc cho một người khác chưa. Có thể điều đó vẫn còn phải xem, ông nói trong cuộc họp báo chung với ông Sunak hôm 8 tháng 6. Vấn đề ai sẽ là tổng thư ký tiếp theo của NATO dự kiến sẽ được giải quyết vào tháng 7, khi các nhà lãnh đạo của nhóm gặp nhau ở Vilnius. Một nhạc sĩ và cựu lính dù Hoa Kỳ vừa bị bắt ở Moscow vì tội buôn bán ma túy và hình ảnh của ông bị nhốt trong lồng kim loại khi ra tòa đã được chiếu trên truyền hình nước Nga. Hệ thống tòa án của Nga nêu tên người Mỹ bị giam giữ là Michael Travis League, 51 tuổi, người trước đây là người sáng tác nhạc và nhạc sĩ trong ban nhạc rock Lovinok của Nga. Truyền hình nhà nước Rossiya 24 chiếu cảnh ông đứng trong lòng tại tòa trong khi đài REN TV chiếu hình ảnh ông bị giam giữ vào ngày 6 tháng 6 tại Moscow, nằm trên sàn trong chiếc quần lót và áo phông với hai tay bị trói sau lưng. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2023, tòa án quận Khamoniki của Moscow đã áp dụng biện pháp hạn chế đối với một công dân Hoa Kỳ, theo một tuyên bố trên ứng dụng Telegram của các tòa án có thẩm quyền chung của Moscow. Cựu lính nhảy dù và đồng thời là một nhạc sĩ, người bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp buôn bán ma túy liên quan đến những người trẻ tuổi, sẽ bị giam giữ cho đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Không rõ liệu ông Lee có luật sư hay không. Reuters không thể liên lạc với ông Lee để yêu cầu bình luận vì ông đang bị Nga giam giữ. Tin nhắn cho ban nhạc mà ông ấy tham gia không được trả lời. Đài REN TV cho biết, một chất khả nghi đã được tìm thấy tại căn hộ của ông Lee. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chúng tôi biết các bản tin về vụ bắt giữ một công dân Hoa Kỳ gần đây ở Moscow, đồng thời nói thêm rằng khi một công dân Hoa Kỳ bị giam giữ ở nước ngoài, Bộ theo đuổi quyền tiếp cận lãnh sự càng sớm càng tốt và làm việc để cung cấp mọi hỗ trợ lãnh sự thích hợp. Người phát ngôn không cho biết liệu các quan chức Hoa Kỳ có được tiếp cận lãnh sự với ông Lee hay không. Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin nếu bị kết tội, ông Lee có thể phải ngồi tù tới 12 năm. Một nguồn tin yêu cầu không nêu tên do tính nhạy cảm của tình hình nói với Reuters rằng nhóm nhạc rock mà ông tham gia đã chưa biểu diễn một buổi hòa nhạc nào kể từ năm 2019. Khi ông Lee đến Moscow lần đầu tiên, ông ấy làm giáo viên tiếng Anh và giúp dịch các bài hát cho các ban nhạc Nga. Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu công dân của mình rời khỏi Nga do nguy cơ bị các cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ tùy tiện hoặc sách nhiễu. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.